Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 7 năm 2017 là bản tin thời sự quốc tế. Kế đến là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tối ngày 7 tháng 7, ông Hoàng Văn Hưng, em trai của Hoàng Văn Hải, một trong hai thuyền viên Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf chặt đầu tại Philippines, cho VOA biết anh trai của ông bị sát hại sau khi nhóm con tin bị chuyển sang cho một nhóm khác khủng khiếp hơn canh giữ. Nhóm chuyên bắt cóc tống tiền này ra hạn chót để phía Việt Nam nộp tiền chuộc là vào ngày 30 tháng 6.
Còn hơn chục ngày này nó lại giao cho một cái nhóm khác, nó khủng khiếp hơn chị, nó nói là nó làm. Vì lâu nay là nó bảo là Việt Nam này cho mấy cơ hội, mấy lần nó dọa mấy lần rồi đấy. Đấy, xong rồi lần này nhóm này nó khủng khiếp hơn, nó hẹn là 30 tháng 6 này phải có tiền mới nói.
Ông Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông bị sát hại sau khi nhóm này không nhận được khoản tiền chuộc, được cho biết là hơn 25 triệu peso, tức là khoảng 493.000 đô la. Các thuyền viên trên nằm trong số nhóm 19 thuyền viên trên tàu Royal 16 của Việt Nam bị cướp biển tấn công và bắt cóc 6 người trên vùng biển Philippines hồi tháng 11 năm 2016. Ông Hoàng Văn Hưng thuật lại lời của ông Hoàng Võ, một trong số thuyền viên may mắn thoát khỏi tay Abu Sayyaf, cho biết trong khoảng 8 tháng trước đó, nhóm con tin này sống chung hòa bình với nhóm canh giữ.
Người Việt Nam mình hòa đồng mà. Vậy may mắn này, nó cái người bắt cóc nó lại giao cho một cái nhóm này, nó lại cũng hiền. Nó có trách nhiệm là nó trông coi với nó cho ăn làm sao nó an toàn, ăn cho cơm chung với nó mà. Có những lần là nó cho vít ở trên đây là của bọn là chuyên đi bắt cóc, với lại xong rồi về giao cho bọn này ấy, là nó chỉ đạo xuống là nó làm hình ảnh là buộc tay với lại kề dao vào cổ để cho nó quay phim chụp ảnh nó đòi tiền đấy. Vâng, thì nó đấy là nó làm trò thôi, là cái nhóm mà trông giữ ấy.
Vâng,
là cũng rất thuận tiện. Còn trong cái mới đây ấy, là em nhận được cái tin là nó lại chuyển đi đảo khác, nó lại giao cho một cái nhóm khác.
Vâng.
Và cái nhóm này là chuyên cóc và đòi tiền đấy, chứ không là trông coi nữa.
Vẫn theo lời kể của ông Hưng, các con tin Việt Nam bị Abu Sayyaf bắt cóc hoàn toàn không có ý định bỏ trốn, vì trên đảo toàn là người của nó.
Anh em bên mình là cũng không có cái ý định là bỏ trốn được với nó, vì là bây giờ là xung quanh cái đảo là toàn là người nhà nó hết. Nay nó cầm súng, nhưng mà lúc mà có thông báo là quân đội đặt chân lên là nó lại bỏ súng đi, nó lại khoác dao lên người, nó là người dân thường đi rừng thôi. Rồi còn những thằng nào nó có ma ảnh lệnh truy nã thì nó mới trốn thôi, còn những người mà nó không có lệnh truy nã nó vẫn bình thường.
Thông tin cuối cùng mà ông Hoàng Võ biết được về ông Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông là khi nhóm bắt cóc ở trên đảo bị quân đội Philippines đánh bom. Ông Hoàng Võ bị thương nên lọt lại phía sau và lạc nhóm, nhờ đó ông được cứu thoát. Ông Hưng kể tiếp.
Hai anh Thông và anh Hải nó có nhờ vác theo một xác chết của người nhà nó. Vâng, thì anh Võ anh cứ tống cây anh đi theo sau, thì anh cũng bị đau bên sườn bên chân trái mà. Cứ đi cứ cứu khập khiễng như thế thì đi khoảng được mười mấy cây thì anh không thể đi được, thì anh nằm lại đấy. Nằm đấy thì xong anh lại bây giờ cứu lạc hướng mà đi lung tung đi gặp cái nhà hoang, thì anh lại vào đấy ngủ đến sáng anh lại đi tiếp.
Ông Hoàng Võ sau đó được binh sĩ Philippines cứu, rồi công ty Hoàng Gia đưa về Việt Nam. Theo BBC Việt ngữ, một người trong gia đình ông Hoàng Võ nói cho đến nay ông Hoàng Võ vẫn chưa được về nhà mà phải ở lại công ty vì công ty đang điều tra và vụ việc này liên quan đến an ninh hàng hải nên Võ không được dùng điện thoại di động lẫn Facebook. Tin ông Hoàng Văn Hải bị sát hại khiến nhiều bạn bè và dân quê thương tiếc. Bạn bè cho biết ông là người hiền lành nhất lớp và có ý định đi chuyến tàu sang Philippines là chuyến cuối cùng rồi giải nghệ, tìm việc làm khác.
Anh Hải thì gọi là nói như anh Võ bây giờ đến cướp mà nó còn quý nên là người nhà. Trong lúc đó là anh hòa đồng lắm, thì anh Võ về anh nói thôi cướp nó còn trêu đùa là hay mày ở lại với tao để rồi tao mua vợ cho ấy. Và nó còn trêu như thế cơ mà. rồi anh gõ thủ bọn anh còn không được sờ súng chứ hãy được tháo lắp súng hết, cái nào cũng được sờ hết, rồi nó còn cho lên cho để bọn điện thoại lên Facebook nhưng mà không được nhắn tin hay là like gì cho ai hết, nó chỉ cho xem những cái tin nhắn mà lâu nay người thân gửi.
Thân nhân cho VOA biết họ đang chờ thủ tục để sang Philippines nhận thi thể ông Hoàng Văn Hải. Phía công ty ông Hải làm việc hứa sẽ hỗ trợ chi phí cho một người trong gia đình sang Philippines. Vào tối 6 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam xác nhận thông tin về hai thuyền viên bị sát hại trên và cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã có mặt tại nơi bảo quản thi hài các nạn nhân.
Sau khi nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở miền nam Philippines chặt đầu hai thuyền viên người Việt vì không đòi được tiền chuộc, những người hành nghề thủy thủ Viễn Dương càng lo âu cho những chuyến hải hành dài ngày vốn đã đầy rủi ro. Thuyền trưởng Vũ Độ, người đang quản lý bộ phận thuyền viên của hãng tàu biển PTI SJC Crew Dep có trụ sở ở Hải Phòng, nói việc bắt giữ con tin tại Philippines cũng như việc hành quyết con tin tất nhiên sẽ gây hoang mang, dẫn đến sự dao động về tâm lý trong anh em thuyền viên. Kể từ sau vụ 6 thuyền viên Việt Nam bị nhóm Abu Sayyaf bắt cóc vào tháng 11 năm ngoái và cách đây 6 năm nhiều thủy thủ Việt bị hải tặc Somali bắt cóc, các công ty tàu biển Việt Nam đã tránh đi qua các vùng biển này. Anh Độ, một thủy thủ từng có 10 năm đi biển, nói đa phần chủ tàu hiện nay đều tránh ký những hợp đồng vận tải tới hoặc đi qua khu vực mất an ninh đó. Một trong các vùng biển mất an ninh là khu vực biển Celebes ở phía tây Thái Bình Dương, giáp danh với tỉnh Mindanao ở miền nam Philippines. Trong phần tuyển dụng thuyền viên của tập đoàn TPI đăng trên trang Facebook, công ty này cam kết không chạy tuyến Nam Philippines và không hoạt động trong khu vực có cướp biển và không chạy qua khu vực được cảnh báo có cướp biển. Các khu vực tránh đi qua, theo anh Độ cho biết, gồm vùng biển ngoài khơi Somali là nơi hay xảy ra nạn cướp tàu bắt giữ người và đòi tiền chuộc. Khu vực eo biển Malacca giữa Singapore, Malaysia và Indonesia, nơi xảy ra cướp hàng hóa trên tàu. Và khu vực Celebesi, nơi nhóm Abu Sayyaf bắt người để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, theo thuyền trưởng Độ, vì thị trường hạn hẹp, họ vẫn phải ký hợp đồng đi vào các khu vực đó và thuyền viên vẫn trông chờ vào sự giúp đỡ của Chúa. Một thủy thủ khác đã có 12 năm kinh nghiệm trên biển nói nhiều tàu ở Việt Nam vì phải duy trì hoạt động có lãi nên đã không thể đảm bảo an toàn cho thuyền viên khi gặp cướp. Trọng Hà, máy trưởng của hãng tàu biển Sea Change Maritime LLC, có trụ sở ở Singapore, nói đối với một số công ty nhỏ có tàu chạy, họ vẫn thường hy sinh sự an toàn của thuyền viên và vẫn chạy qua các vùng biển đã được cảnh báo là nguy hiểm, dù không được trang bị để ứng phó. Anh Hà cho biết khác với các tàu nước ngoài được trang bị tốt, tàu của Việt Nam có mức độ bảo vệ an ninh kém hơn và thuyền viên Việt không được đào tạo tốt để ứng phó với những tình huống khi gặp cướp biển. Theo anh Hà, để ngăn ngừa hay giảm thiểu nạn cướp biển, cần trang bị cho các thuyền viên những kiến thức cơ bản để ứng phó khi gặp tình huống này. Hiện vẫn còn 3 con tin Việt Nam đang bị nhóm Abu Sayyaf cầm giữ. Họ bị bắt giữ cùng với 2 thuyền viên vừa bị nhóm Abu Sayyaf chặt đầu và một người đã được quân đội Philippines giải thoát hồi tháng trước. Chính phủ Việt Nam đã lên tiếng phản đối hành động này. Một đại diện của Sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết.
Đại sứ quán vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Philippines để xác nhận thông tin và có các biện pháp tiếp theo.
Trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ về việc chính phủ Việt Nam có động thái gì để giải cứu những con tin còn lại, bí thư thứ hai của Sứ quán Việt Nam ở Manila, ông Nguyễn Tuấn Linh, nói vẫn đang tiếp tục phối hợp với phía Philippines. Theo thông lệ, chính phủ không thương lượng với cướp biển đòi tiền chuộc để thả thuyền viên vì muốn tránh việc này trở thành một thông lệ, vô hình chung khuyến khích những cuộc bắt cóc khác, theo thuyền trưởng Độ. Nhưng theo anh Hà, kể cả có tiền cũng không biết làm thế nào để chuộc thuyền viên về.
Chính phủ mình cũng chỉ biết quan ngại cho sát thôi, nhưng không biết làm thế nào để chuộc thuyền viên. Còn chỉ cũng liên hệ với cả chính phủ Philippines ấy. Philippines thì họ cũng cứng nhắc, họ nào bán thôi, họ cũng trả chuộc. Đấy là rất khó khi mà thuyền viên mình bị bắt đấy mà không biết về rồi gì.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 5 tháng 7 tuyên bố sẽ ăn sống nuốt tươi những phiến quân đã chặt đầu hai thủy thủ Việt. Nhưng theo anh Hà, thái độ không thỏa hiệp của Tổng thống Philippines sẽ không cứu giúp được những thuyền viên còn lại. Thủy thủ từng hoạt động tại nhiều vùng biển quốc tế này nói hai chính phủ cần phải cùng nhau hành động để có thể ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.
Nhà chức trách Việt Nam vừa xác định danh tính của 5 trong số hơn 20 lao động chui bị chìm tàu tại Trung Quốc khi đang trên đường sang Đài Loan làm việc. Thông tin ban đầu cho biết, nhóm người đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình là những tỉnh chịu thiệt hại trực tiếp trong thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung do công ty Formosa gây ra. Báo chí trong nước cho biết nhóm này đã đóng khoảng 40 đến 50 triệu đồng một người cho một người đàn ông ở tỉnh Bắc Giang, hiện chưa rõ danh tính, để người này đưa họ sang Đài Loan làm chui. Sau khi đến Trung Quốc vào ngày 31 tháng 3, nhóm người được đưa lên một con tàu để vượt biển Đài Loan, nhưng không may tàu gặp nạn và bị chìm. Năm nạn nhân được xác định danh tính bao gồm Lê Đình Hiếu, Hồ Đức Tiến, Lưu Xuân Hoàng, Nguyễn Phúc Toàn và Đào Sĩ Hùng. Một thợ lặn giấu tên ở Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi có nhà máy của công ty Formosa cho VOA biết, kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường, rất nhiều người lâu nay vẫn kiếm sống dựa vào biển đã phải bỏ sang Đài Loan làm việc.
Trong làng người dân xung quanh đi nhiều mà, đi Đài Loan mình rất nhiều. Như là sang làm công nhân bên đấy là chấp nhận là họ chịu khổ một tí. Nhưng mà cái đồng lương mình đón cũng cao. Có trước đó thì cũng có một số người đi mà bây giờ thì cũng họ đi nhiều hơn. Ông Trung Phong vô sang biển thì họ đi nhiều hơn. Họ làm biển nó chủ yếu là người ta đánh đánh cá, đánh bắt cá.
Rồi,
sau khi biển mà rất khó làm ăn không được thì người ta đi thôi.
Trên mạng xã hội hiện lan truyền công điện của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu gửi cho Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an và Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Nội Bài, yêu cầu tạo điều kiện để ông Đào Hữu Thiên, bố của Đào Sĩ Hùng, được nhập cảnh tro cốt của con trai. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía Bộ Ngoại giao Việt Nam về vụ việc trên. VOA không liên lạc được với các cơ quan chức năng Việt Nam để xác minh chi tiết về tai nạn đắm tàu.
Công an Hà Nội loan báo sẽ khởi tố 14 cựu quan chức của xã Đồng Tâm, gồm cựu chủ tịch xã, về tội danh vi phạm các điều luật sử dụng đất đai trong quá khứ. Thông tin này được đưa ra hôm 7 tháng 7 tại buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, theo truyền thông trong nước. Bản dự thảo khẳng định về nguồn gốc đất xây dựng sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Tuy nhiên, theo kết luận của bản dự thảo do Phó Thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy công bố, đã có những sai phạm trong việc quản lý sử dụng khu đất này. Tờ Thanh Niên trích lời ông Huy nói khi công bố dự thảo rằng Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng, cho chuyển nhượng thừa kế trên đất quốc phòng là trái pháp luật. Những cán bộ sai phạm sẽ bị đưa ra tòa trong tháng này với cáo trạng lạm dụng quyền lực khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, theo ghi nhận của VOV và báo Sài Gòn Giải Phóng. Trong số những người ra hầu tòa sẽ có cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và người đứng đầu công an xã. Tên các cựu quan chức bị khởi tố được đưa ra sau 2 tháng thanh tra từ những tố cáo của người dân về những sai phạm trong quản lý đất đai của cán bộ xã Đồng Tâm. Sau khi bản dự thảo được công bố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hứa rằng thời gian tới sẽ công bố kết luận thanh tra minh bạch. Ông Trung là người đã tới xã Đồng Tâm để đối thoại trực tiếp với người dân sau khi cuộc giằng co giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền xã lên đến cao điểm cách đây vài tháng. Mâu thuẫn đất đai tại xã Đồng Tâm bắt nguồn từ năm 2015 khi Bộ Quốc phòng có quyết định thu hồi hơn 50 hectare đất do quân chủng phòng không, không quân quản lý và giao cho tập đoàn Viettel. Trong khu đất được giao cho công ty viễn thông của quân đội, có 46 hectare thuộc xã Đồng Tâm và nhiều người dân trong xã đệ đơn khiếu kiện. Cuối tháng 3 năm nay, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm bất chấp lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung, cam kết sẽ không làm như vậy. 15 ngày sau khi khởi tố, Công an thành phố bắt 4 người dân về hành vi vi phạm pháp luật. Các nguyên thủ quốc gia lãnh đạo 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới khai mạc hội nghị 2 ngày tại thành phố Hamburg, Đức hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 7 nhằm tìm kiếm những thỏa hiệp và đáp án cho một loạt vấn đề từ quy định thị trường tài chính, chống khủng bố, biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng cho tới nỗ lực chống đại dịch. Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel hôm mùng 6 tháng 7 nói bà hy vọng các nhà lãnh đạo có thể đi đến thỏa hiệp và tìm giải pháp cho nhiều vấn đề, mặc dù triển vọng tìm được những điểm đồng thuận chung về vấn đề biến đổi khí hậu và thương mại không có gì là chắc chắn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong thời gian qua đã có nhiều bất đồng với các lãnh đạo thế giới khác từ khi Mỹ rút ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015, một thỏa thuận có mục đích hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, và từ khi Hoa Kỳ theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết về thương mại quốc tế. Ông Trump nói, ông có các kế hoạch táo bạo để áp mức thuế cao hoặc hạn ngạch nhập khẩu thép, lời đe dọa mới nhất và có thể nghiêm trọng nhất, để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ, gây bất an cho các thành viên của nhóm G20. Hôm 7 tháng 7 cũng chứng kiến cuộc gặp trực diện đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận rằng ông Putin đã đích thân chỉ đạo một chiến dịch nhằm làm mất uy tín cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái và gây tổn hại cho uy tín cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump. Sáng hôm 7 tháng 7, trước hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump tải trên Twitter dòng tin nhắn: "Tôi sẽ là một đại diện tốt cho đất nước chúng ta và sẽ tranh đấu cho lợi ích quốc gia. Truyền thông tin giả không bao giờ tường trình chính xác về tôi, nhưng ai quan tâm, chúng ta sẽ MAGA. MAGA là chữ viết tắt của khẩu hiệu Make America Great Again, có nghĩa là làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, khẩu hiệu của chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump. Trong bài diễn văn hôm thứ Năm, mùng 6 tháng 7 tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, ông Trump tố cáo Nga là có hành vi gây bất ổn, xâm lấn vào các vấn đề thế giới, một cáo buộc mà Moscow bác bỏ. Tại hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào thời điểm Washington đang tăng áp lực lên Bắc Kinh để kiềm chế Bắc Triều Tiên sau vụ phóng thử một phi đạn đạn đạo lên lục địa. Hoa Kỳ còn dọa sẽ áp dụng các biện pháp chế tài thương mại đối với Trung Quốc. Trong khi đó, cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để giải tán hàng trăm người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản, phong tỏa các ngã đường ở thành phố Hamburg. Ước lượng sẽ có hơn 100.000 người biểu tình có mặt tại Hamburg để phản đối hội nghị, trong số đó có khoảng 8.000 người được coi là thuộc cánh tả của châu Âu có chủ trương bạo động. Phố cảng Hamburg ở phía bắc nước Đức phải tăng cường thêm cảnh sát đến từ khắp nước. Được biết, có tới 20.000 nhân viên cảnh sát tuần tra trên các đường phố, không phận và trên các tuyến đường thủy.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 7 nói, ông và Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về nhiều điều khác nhau và ông tiên đoán trong những ngày tới sẽ có những diễn biến có lợi cho cả hai nước. Tôi trông đợi sẽ có nhiều điều tích cực diễn ra cho cả Nga và Hoa Kỳ, ông Trump nói khi bắt đầu cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa ông với ông Putin. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong một cuộc hội kiến chính thức thu hút nhiều sự chú ý và phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Đức. Các nhà quan sát đang theo sát cuộc gặp gỡ để tìm các dấu hiệu xem hai nhà lãnh đạo tương tác ra sao. Quan hệ giữa ông Putin và cựu Tổng thống Barack Obama có nhiều căng thẳng và ông Trump đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng ông muốn cải thiện các quan hệ với Nga. Có hoài nghi ở Hoa Kỳ về các ý đồ của Nga, chủ yếu là do các cuộc điều tra đang được tiến hành để xem liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga khi Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Các phụ tá của ông Trump nói, ông có thể nêu vấn đề Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, nhưng có phần chắc ông sẽ không nhấn mạnh vấn đề này. Các nhà làm luật thuộc cả hai đảng nói ông Trump phải đối đầu với ông Putin về hành động can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ. Ông Adam Kinzinger, dân biểu Đảng Cộng Hòa, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, trong tuần nói rằng ông sẽ làm cho ra lẽ nếu ông Trump không yêu cầu ông Putin chấm dứt việc can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và các nơi khác. Tại một cuộc họp báo chung ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Năm ngày 6 tháng 7, ông Trump đề cập đến sự can thiệp của Nga. Ông nói, tôi nghĩ đó là Nga, nhưng tôi nghĩ đó cũng có thể là những người khác hoặc các nước khác, không ai thực sự biết chắc điều này. Quan điểm của ông Trump về vấn đề này phần nào trái ngược với kết luận của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Quang cảnh tại thành phố Hamburg khác xa với cảnh chào mừng nồng nhiệt mà Tổng thống Trump đã được chứng kiến ở Ba Lan. Cảnh sát Đức đã sử dụng vòi rồng và dùi cui để đàn áp hàng ngàn người biểu tình cánh tả đang trực gây gián đoạn cho hội nghị thượng đỉnh G20. Những người biểu tình đã cắm trại trong nhiều ngày để chờ nhà lãnh đạo Mỹ. Bà Amma Wunder, một người biểu tình nói rằng, tôi nghĩ gì về vấn đề này á? Ồ, ông Donald Trump là một thứ biểu tượng cho vấn đề này. Làm thế nào để đối phó với cuộc khủng hoảng trên thế giới? Ông ấy có thể được coi như một biểu tượng của những kẻ thù của chúng tôi. Hamburg từng là trung tâm của những phản kháng cánh tả, chống chủ nghĩa tư bản, một biểu tượng cho sự cởi mở mà Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn nêu bật khi bà đưa ra những lập luận chống chủ nghĩa bảo hộ. Bà nói rằng, tôi nghĩ chúng ta nhất trí muốn củng cố các quan hệ đa phương tại hội nghị thượng đỉnh G20. Chúng ta cần một xã hội mở, đặc biệt là các luồng thương mại mở. Nhiều giờ trước khi ông Trump tới Hamburg, Bộ trưởng Ngoại giao Đức bày tỏ quan ngại rằng, những lời phàn nàn của ông Trump về mức thặng dư mậu dịch của Đức có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Hội nghị Hamburg cũng cho ông Trump một cơ hội để bày tỏ những quan ngại của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những vấn đề nóng liên quan tới Bắc Triều Tiên, về việc Trung Quốc bán phá giá thép.
Cùng với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới, hàng ngàn người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản đã tụ tập về thành phố Hamburg. Chuẩn bị ứng phó trong tình huống bạo lực xảy ra, cảnh sát Đức đã tịch thu hàng trăm vũ khí tự chế, kể cả súng phun lửa và rùi cui. Theo lời tường thuật của thông tín viên Luis Ramirez, thì quang cảnh tại hội nghị thượng đỉnh là một sân khấu đã sẵn sàng cho một vở tuồng đời thực đầy kịch tính với tất cả những bất hòa, những vấn đề hóc búa và sự góp mặt của một loạt các nhân vật có cá tính mạnh.
Hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 7, Không quân Mỹ cho hay hai máy bay ném bom của Mỹ đã bay ngang qua vùng biển đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông để khẳng định khu vực này là lãnh thổ quốc tế, bất chấp Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền trên hầu hết các tuyến hàng hải trong khu vực. Theo Reuters, hai máy bay ném bom B-1B Lancer xuất phát từ đảo Guam của Hoa Kỳ hôm thứ Năm, giữa lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc Trung Quốc có thể làm gì để kiểm soát các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Trong khi ông Trump mưu tìm sự tiếp tay của Bắc Kinh để tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên, thì quân đội Mỹ vẫn tiếp tục khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, một điều có thể khiến Trung Quốc phẫn nộ. Khi được hỏi về việc hai máy bay ném bom Mỹ bay ngang qua Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói không có vấn đề gì với tự do hàng hải hoặc quyền được bay ngang trên không phận Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ông Sảng nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối các quốc gia riêng lẻ, viện lẽ thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không để phô trương lực lượng quân sự, phương hại tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong một văn bản ngắn gửi cho hãng tin Reuters nói, Trung Quốc luôn theo dõi và giám sát hiệu quả các hoạt động quân sự của các nước liên quan bên cạnh Trung Quốc. Văn bản này còn có đoạn viết, quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Hoa Kỳ trong thời gian qua đã chỉ trích việc Trung Quốc củng cố các cơ sở quân sự trên các bãi cạn và các hòn đảo nhỏ mà Trung Quốc đã bồi đắp và xây trong Biển Đông, vì lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng các cơ sở này để bành trướng phạm vi chiến lược. Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền trên một phần Biển Đông, tuyến hàng hải quốc tế, nơi qua lại của lượng hàng hóa trị giá 5 tỷ đô la mỗi năm.
Các nhà khoa học Trung Quốc bênh vực các hoạt động thăm dò Biển Đông sử dụng công nghệ cao. Họ biện minh rằng đây là một nỗ lực hợp pháp để nghiên cứu khoa học, chứ không phải là một mánh khóe để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Ông Lin Chi, trợ lý nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Nam Hải ở tỉnh Hải Nam, nói một tàu ngầm thăm dò nước sâu và mạng lưới quan sát dưới nước do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển sẽ thu thập dữ liệu về các vùng biển sâu nhất thế giới để có thể sử dụng trong khai thác khoáng sản. Ông Lin nói, trong một chừng mực nào đó, có thể nói việc này giúp bảo vệ tuyên bố chủ quyền của chúng tôi, nhưng thực sự mục tiêu của các dự án này chủ yếu không phải để chứng minh tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Có lẽ nên nói rõ, viện nghiên cứu nơi ông Lin làm việc là thuộc quyền quản lý của chính quyền Trung ương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho VOA, ông Lin giải thích đó là công nghệ thăm dò các dãy núi và rãnh trong đại dương, cả ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hơn 90% diện tích Biển Đông, trùng lấn với tuyên bố chủ quyền của Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Nhật Bản và Trung Quốc tranh chấp chủ quyền tại một số vùng lãnh hải trong Biển Hoa Đông. Các học giả của các cơ quan nhà nước thường phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc. Giới quan sát bên ngoài Trung Quốc xem tàu ngầm thăm dò nước sâu Giao Long và hệ thống quan trắc dưới nước là một nước cờ để thắt chặt quyền kiểm soát của Trung Quốc tại Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hồi tháng 6 cho biết tàu Giao Long vừa hoàn thành 5 năm thử nghiệm để chuẩn bị cho một sứ mệnh toàn cầu vào năm 2020. Hồi đầu năm nay, mạng lưới quan trắc sẽ truyền thông tin về đáy biển trực tiếp và liên tục về đất liền, đồng thời thăm dò tính chất hóa học, vật lý và sinh học của đáy biển cho các nhu cầu toàn diện của nhiều ứng dụng. Ông Lin bác bỏ những lo ngại ở nước ngoài rằng các dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để tăng cường sức mạnh quân sự của nước ông. Các lực lượng vũ trang Trung Quốc hoạt động phần lớn trong bí mật và đã giành được thế đứng trên một số đảo lớn hơn trong số các đảo nhỏ trong Biển Đông. Ông Lin nói, vì mức độ hiểu biết của người ta chưa đầy đủ, có thể nói trong lĩnh vực thăm dò đại dương, rất nhiều nước đã có những dự án để nghiên cứu tỉ mỉ chủ đề này, và tàu Giao Long là một chương trình đại diện cho Trung Quốc. Các chuyên gia bên ngoài Trung Quốc tin rằng Bắc Kinh đang sử dụng công nghệ để tìm tài nguyên cũng như cơ hội để chứng minh chủ quyền của mình. Ông Oh Ae-sun, giảng dạy môn nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nanyang Singapore nói rằng, trước hết là mục đích kinh tế, thứ hai là một hành động để thể hiện chủ quyền. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã gây phẫn nộ tại các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền chung lấn với nước này khi lấp đất xây đảo nhân tạo để dùng vào mục đích quân sự, đồng thời đưa tàu tuần duyên vào các vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực.
Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc ngày 6 tháng 7 đồng ý thúc đẩy Trung Quốc đóng một vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, một giới chức Nhật Bản nói trước ngày hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc. Vụ phóng diễn ra trong tuần này mà Bắc Triều Tiên nói là một phi đạn đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã nâng tầm quan trọng của cuộc chiến kéo dài lâu nay nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia cô lập này. Bắc Triều Tiên hiện nay đã trở thành một mức đe dọa mới đối với Nhật Bản và là một sự khiêu khích rõ ràng đối với Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế, ông Norio Maruyama, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói sau một cuộc họp của các nhà lãnh đạo ba quốc gia này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đồng ý trong cuộc họp cộng tác chặt chẽ để khuyến khích Trung Quốc đóng một vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế nước láng giềng phía Nam. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất sinh động về vấn đề này và vai trò của Trung Quốc rất quan trọng. Ông Maruyama nói trong 70 phút gặp gỡ rằng chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất sinh động về vấn đề này và vai trò của Trung Quốc rất quan trọng. Ông cho biết thêm là Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ những công ty Trung Quốc bị nghi có liên hệ đến chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên. Ông Abe chuyển lời cảm ơn vì Hoa Kỳ đã quyết định áp đặt những chế tài đối với các tổ chức Trung Quốc. Ông nói, chính phủ Nhật Bản đã theo dõi những hoạt động của các công ty Trung Quốc có những quan hệ sâu rộng với Bắc Triều Tiên và đã phản ứng một cách thích đáng bằng cách phong tỏa các tài sản. Được hỏi là có bất cứ những hành động quân sự nào được thảo luận hay không, ông nói, không có thảo luận về những biện pháp rõ rệt chúng tôi có thể thi hành.
Nhà cầm quyền Mỹ nỗ lực tịch thu hàng triệu đô la của một vài công ty giao dịch với Bắc Triều Tiên, kể cả quân đội của nước này, từ 8 ngân hàng quốc tế lớn, theo như đơn nộp lên tòa án được công bố ngày 6 tháng 7. Nỗ lực này được tiết lộ 2 ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm một phi đạn tầm xa có thể bắn tới Alaska, làm leo thang căng thẳng với Hoa Kỳ và tăng thêm lo ngại về kế hoạch hạt nhân của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Đơn nộp ngày 6 tháng 7 cho thấy, chánh án Bill Howe của Tòa án Liên bang ở Washington, D.C. chấp nhận đơn của các công tố viên cấp chát tịch thu đối với Bank of America Corp., Bank of New York Mellon Corp., Citigroup Incorporation, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings PLC, JP Morgan Chase & Co., Standard Charter PLC và Wells Fargo & Co. Các công tố viên tin là những ngân hàng này đã tiến hành việc giao dịch bất hợp pháp hơn 700 triệu đô la nhân danh những thực thể có liên hệ đến Bắc Triều Tiên kể từ năm 2009, trong đó có một giai đoạn sau khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ. Một số việc giao dịch được tiến hành qua công ty Tan Tong Chi Chung Metallic Material Company và 4 công ty mặt nổi mà các công tố viên nói đã cố tránh khỏi chế tài qua những giao dịch làm lợi cho những thực thể Bắc Triều Tiên, trong đó có quân đội Bắc Triều Tiên và chương trình vũ khí Bắc Triều Tiên, theo tài liệu đệ nộp tại tòa án. Đơn không nói là có ngân hàng nào biết được đã vi phạm những chế tài Bắc Triều Tiên hay không. Trong quyết định của mình, chính án Howell bàn chát tòa yêu cầu 8 ngân hàng này chấp nhận những giao dịch sắp tới, nhưng không cho phép những giao dịch đã qua liên hệ đến 5 công ty trong 15 ngày và do đó tịch thu những gì các ngân hàng thu được. Chính án Howell được Tổng thống Barack Obama chỉ định bác bỏ một phán quyết của một thẩm phán liên bang ngày 2 tháng 5 từ chối cấp chát tòa. Bà nói các công tố viên có được lý do chính đáng để nhận chát tòa. Bà nhắc đến một đơn của chính phủ mô tả 80 trang chi tiết cách thức 5 công ty này giao dịch như thế nào nhằm che giấu nguồn gốc thực sự và nơi nhận của tài khoản, phù hợp với mẫu mực chung của việc rửa tiền của Bắc Triều Tiên, được xác nhận bởi nhiều nguồn khác nhau, trong đó có 2 người Bắc Triều Tiên đào tị. Tan Tong và những công ty mặt nổi bị cáo buộc không bị nêu tên là bị cáo trong những tài liệu của tòa án được công bố.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Lim Văn Hồ ở Indianapolis, bang Indiana hỏi:
Gia đình tôi ở bên Việt Nam á, có coi trên TV nói là Mỹ mới phát minh ra được cái máy mà dành cho những cái người mà người ta bại liệt á, mà người ta tập thể dục về cơ tay cơ chân rồi đó, mà nó kích thích cái thần kinh để cho mà nó mau phát triển lại bình thường á. Là em muốn hỏi bây giờ nếu mà cái máy đó là cái máy tên gì và mua ở đâu vậy?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả về cái vấn đề kích thích dây thần kinh hay là não bộ trong công cuộc phục hồi chức năng vận động. Thì câu hỏi của vị thính giả rất hay, nói về một cái vấn đề rất thú vị của khoa thần kinh. Nhưng mà vì không có nói rõ lắm cho nên tôi sẽ cố gắng trả lời trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau của vấn đề. Thì trước hết, tôi xin nói về một cái phương pháp này thì nó không phải là mới. Nó đã được dùng từ cỡ trên dưới 20 năm nay. Và nó dùng dòng điện để kích thích trực tiếp các thần kinh, các dây thần kinh. Mà cái dây thần kinh nó thì nó phụ trách điều khiển một cái bắp cơ nào đó bị liệt hay là bị yếu, thường thường là sau khi stroke. Và gọi là kích thích cơ năng điện. Cái từ này là tôi dịch từ cái từ tiếng Anh gọi là Functional Electrical Stimulation. Viết tắt là FES. F là Functional, và V là cái cơ năng. Và Electrical là điện, và Stimulation là kích thích. Thì trong cái phương pháp này, người ta dùng một cái máy điện tử, và cái máy đó nó dò những cái sợi dây thần kinh, nó nằm ở phía dưới da, ở trên tay hay là dưới chân. Và khi mà chúng ta cố gắng vận động những cái bắp thịt liên hệ, thì những cái dây, cái máy điện toán đó, nó phát hiện những cái đường đi của những cái dây thần kinh. Và khi mà nó phát hiện được cái sự kích thích từ trên não bộ đi xuống, thì mặc dù là cái cơ đó nó đã bị yếu, nó bị liệt, nhưng mà cái máy nó rất nhạy cảm. Nó sẽ phát hiện cái đường đi của những cái sợi dây thần kinh và nó gửi những cái sự kích thích điện vào những cái dây thần kinh đó. Và do đó cái cơ nó sẽ co lại. Nó là cái phần cơ thể đó nó sẽ làm một cái cử động mạnh hơn là cái khả năng mà cái người bệnh có thể thực hiện được, có thể điều khiển được. Và cái lý thuyết là nhờ đó mà cái bộ óc nó học lại cái cách thực hiện cái động tác đó, và lần lần nó có thể thực hiện mà không cần đến cái máy nữa. Và hiện giờ thì tìm hiểu ở trên Internet thì tôi thấy có đại khái là có những cái máy sau đây. Một cái máy nó gọi là của cái hãng tên là NeuroMove, viết là NeuroMove. NeuroMove, họ sản xuất cái máy này để dùng cho cánh tay, những cái người bị liệt tay, cánh tay hay là bàn tay và cái cổ chân. Và có hai cái máy khác nữa tên là Hotstock Drop Foot Stimulator. Hotstock là cái tên riêng của nó, viết là O-J-S-T-O-C-K. Và drop foot có nghĩa là cái chân nó bị yếu và cái bàn chân nó thòng xuống. Nó drop là thả xuống, thòng xuống, foot là cái bàn chân. Stimulator là cái máy kích thích. Drop viết là D-R-O-P, foot viết là F-O-O-T. Và stimulator có nghĩa là máy kích thích. Và một cái loại máy nữa do một cái hãng khác tên là Walk Aid. Walk là D, W-A-L-K, Aid viết là A-I-D-E. Hai cái này dính với nhau. Thì những cái máy này nó kích thích cái dây thần kinh common peroneal nerve, hay là cái dây thần kinh kích thích những cái cổ, những cái bắp thịt ở dưới giò, dưới cẳng, nó chạy dọc theo cái phía bên ngoài của cái cẳng chân. Và như chúng ta đã giải thích là nó dùng cho những cái trường hợp bệnh nhân bị cái cổ nhân chân yếu, cái bàn chân nó thòng xuống. Ví dụ như khi mình đi, mình bước lên, thì cái phía trước của cái bàn chân mình nó phải hướng về phía trên để nó không có quét xuống dưới đất. Thì những cái người bị foot drop thì họ cái bàn chân họ thòng xuống dưới và nó vướng. Thì cái máy này nó giúp cho những cái người đó mỗi lần họ bước lên thì nó kích thích những cái dây thần kinh và nó, những cái bắp thịt nó kéo cái bàn chân phía trước nó lên phía trên cho nó đi dễ dàng hơn. Nhưng mà nói chung những cái máy mà tôi vừa kể tên đó thì nó đều là đắt tiền. Và giá đối với thị trường bên Mỹ thì nó cỡ chừng 5.000 cho tới 6.000 đô la. Tuy nhiên thì bệnh nhân cũng có thể là dùng cái cơ hội là tới những cái trung tâm phục hồi và người ta dùng những cái trị liệu pháp trên bệnh nhân mà không cần phải mua cái máy đó. Bây giờ nhân tiện cái chuyện này thì tôi cũng xin nói về những cái phát triển mới hơn trong cái trị liệu để cái phục hồi chức năng vận động mà dùng dòng điện. Thì trong y khoa người ta gọi những cái trị liệu này gọi là electro cures. Cures là chữa bệnh, là làm cho bệnh dứt. Và electro là dùng dòng điện. Thì trong quá khứ là người ta nhận xét là những cái người mắc bệnh trầm cảm, là depression, những cái người bị trầm cảm nặng hay là những cái người bị bệnh phần kinh thân liệt mà chúng ta gọi tiếng Anh gọi là schizophrenia, là chúng ta nói đến những cái người bị mắc tâm thần, thường thường người ta chúng ta nói đến những cái người bệnh thần kinh phân liệt. Thì khi những cái người mà bị những cái chứng này mà họ cũng luôn cái bị cái bệnh lầm kinh, chứng lầm kinh, kinh phong, epilepsy, thì người ta nhận xét rằng là những cái triệu chứng về hai cái bệnh thần kinh, tâm thần ở trên nó thuyên giảm mỗi khi mà cái người bệnh họ trải nghiệm ra một cái cơn co giật lầm kinh. Ngoài ra người ta ví dụ như ở trong cái thú y, người ta cũng thấy là những cái con heo mà khi mà đi vào lò sát sinh mà người ta cho nó bị điện giật thì những cái con heo sau đó nó không có vùng vẫy, nó có vẻ nó ngoan ngoãn hơn là trước khi nó bị cái dòng điện đi qua cái đầu đó. Thì từ những cái quan sát đó thì người ta thử dùng cái dòng điện để làm cho bệnh nhân gây cho bệnh nhân co giật. Cái chuyện này xảy ra lần đầu tiên áp dụng trên con người ta là ở Ý năm 1938. Thì sau đó người ta nhận thấy là có những cái cải thiện ở trong cái triệu chứng tâm thần như là trầm cảm và schizophrenia là thần kinh phân liệt. Thì chúng ta nên nhớ là cỡ khoảng 1938 của thế kỷ trước, thì lúc đó những cái thuốc men mà để trị liệu những cái vấn bệnh như là thần kinh phân liệt hay là depression nó chưa có gì nhiều. Nhưng mà ngày nay thì cái trị liệu pháp này bằng điện gọi là electroconvulsive therapy. Electro là điện, convulsive là làm cho co giật, therapy là cái trị liệu pháp, viết tắt chữ là ECT nói theo tiếng Việt và ECT nói theo tiếng Anh. Hay là chúng ta thường hay nói chạy điện, hay là hồi trước theo họ dùng theo tiếng Pháp thì chúng ta gọi là electroshock. Thì những cái trị liệu mà dùng cho điện giật này nó ít được dùng hơn là vì có nhiều cái cách trị liệu bằng tâm lý và thuốc men và chỉ dành cho những cái trường hợp kháng những cái trị liệu thông thường, thì lúc đó đối đế người ta mới dùng tới cái ECT. Với lại thêm nữa, ECT gần đây, trong những cái năm gần đây thì nó lại trở thành thịnh hành hơn, là vì người ta ý thức những cái vấn đề side effect, những cái vấn đề phản ứng phụ của những cái thuốc trị bệnh tâm thần, cũng như là người ta thấy trong một số đáng kể trường hợp, hình như chừng 1/3 trường hợp thì cái thuốc men nó không có thành công lắm trong chữa những cái bệnh như là depression hay là schizophrenia. Thì trong cái thực hành của ECT bây giờ nó cũng có vẻ hiền lành hơn, là người ta dùng một cái dòng điện nó được cho chạy qua đầu, nghĩa là đi qua cái não bộ của người bệnh nhân, có khi thì là một bên não bộ bán cầu, một bên là cho cả hai cái phần của cái não bộ của bệnh nhân chạy qua thật nhanh. Và khi mà chạy qua cái não bộ đó, nó gây ra một cái cơn co giật, là cái epilepsy ở trong cái não bộ đó, giống như là một cái cơn bão về điện ở trong cái não bộ đó. Nhưng mà vì trước khi mà bệnh nhân được làm như vậy thì người ta đặt cái người bệnh ở trong một cái tình trạng mê man do thuốc mê. Và người ta cũng dùng những cái thuốc làm tê liệt những cái cơ bắp, những cái bắp thịt của cái người đó. Cho nên thay ví dụ như ngày xưa, 5-60 năm trước thì những cái người mà họ bị chạy điện như vậy đó, họ bị electroshock thì họ lên cơn giật suốt cái cơ thể và rất là nguy hiểm, nhiều khi bị gãy xương nữa. Thì những cái co giật bây giờ nó không có xảy ra đối trên người bệnh lúc làm ECT, và những cái hư hại trên xương khớp, trên cơ bắp do đó nó ít khi xảy ra. Thì nói là tại sao mà cái tác dụng của cái ECT nó làm electroshock, nó làm cải thiện cái tình trạng người bệnh bị bệnh tâm thần, thì cái cơ chế người chúng ta chưa có được hiểu rõ. Có nhiều cái lý thuyết về cái vấn đề này, và tôi nghĩ là cũng có thể là thú vị cho chúng ta để chúng ta cùng học hỏi hôm nay. Là thứ nhất là người ta nghĩ là có thể cái dòng điện nó kích thích cái máu lưu thông ở trong một cái số nơi của não bộ, và có thể là nó thay đổi hay là nó gia tăng những cái chất truyền dẫn thần kinh của trong não bộ. Truyền dẫn thần kinh là tôi tạm dịch cái chữ là neurotransmitter, là những cái chất hóa học mà nó đi từ cái tế bào thần kinh này, nó qua tế bào thần kinh khác để mà nó nối mạng những cái tế bào thần kinh đó lại với nhau. Thì một trong những cái chất mà quan trọng ở trong truyền dẫn thần kinh đó là chất serotonin. Và cái chất serotonin này nó quan trọng trong cái sự sinh hoạt của cái bộ óc, và nó cái mức mà bình thường nó cần thiết cho giúp cho cái người bệnh bớt bị trầm cảm. Những cái người bị trầm cảm cần cái serotonin là cao hơn, có thể là cái dòng điện nó ảnh hưởng tới cái mức serotonin. Và ngoài ra một điểm nữa, thì cũng có thể là cái dòng điện bằng một cái cách nào đó mà chúng ta chưa có hiểu rõ, nó khuyến khích cái sự tái tạo những cái tế bào mới để mà phục hồi cái cơ năng của những cái bộ óc bị hư hại, ví dụ như sau một cái stroke. Thì hiện nay ở bên Mỹ, trong những cái trị liệu pháp loại này có những cái trung tâm, người ta dùng từ trường, người ta tác dụng lên trên cái não bộ của những cái người trầm cảm. Từ trường có nghĩa là những cái môi trường tạo ra xung quanh một cái nam châm. Thì những cái máy điện này nó phát ra một cái từ trường gọi là, và nó áp dụng lên trên cái bộ óc của cái người bệnh, và cái trị liệu pháp này gọi là transcranial magnetic stimulation. Transcranial có nghĩa là nó đi xuyên qua cái sọ của người bệnh, và magnetic có nghĩa là về từ lực từ trường, và stimulation là kích thích, và viết tắt là TFMS. Trên thị trường nó có những cái máy mà nó cầm tay, nó không có tạo ra từ trường như là cái máy TMS, mà nó lại tạo ra một cái dòng điện nhẹ nó chạy qua đầu bệnh nhân. Và cái máy này là những cái máy cầm tay, và theo quảng cáo được FDA, theo quảng cáo của họ thì cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ chấp thuận để cho người bệnh dùng những cái máy cầm tay này dùng để chữa trầm cảm là depression. Và cái trong cái trường hợp này thì người ta gọi là cranial electrostimulation. Cranial có nghĩa là cái sọ, electro là điện, stimulation là kích thích, và viết tắt là CES. Ở tiếng Việt Nam chúng ta nói là CES. Là ví dụ như ở trên thị trường nó có một cái máy nó gọi là FW, là viết tắt cái tên của người làm cái đó, stimulator, FW stimulator. Và cái máy này thì nó cũng khá đắt tiền, tuy là nó cầm tay nhưng mà nó mắc đắt cũng gần 600-700 đô la ở bên Mỹ. Và sau đây tôi sẽ xin bàn về những cái phương pháp mà nó kích thích não bộ để tác dụng lên trên cơ năng, trên cách làm việc của cái người bệnh, để mà cải thiện cái cách làm việc của một cái bộ óc đó, thường thường là sau cái vấn đề xảy ra như là tai biến mạch máu não. Thì chúng ta có hai cái cách tiếp cận vào cái bộ óc. Một cách là tiếp cận từ bên ngoài, nghĩa là mình cho một cái dòng điện nó chạy đi qua sọ đi vào não và mà không có cần phẫu thuật, thì cái đó gọi là kích thích não bộ mà không xâm phạm. Xâm phạm ở đây theo cái nghĩa là phải cắt da, cắt thịt, cắt xương để vào trong não, thì chúng ta không có cần cái việc đó, gọi là non-invasive brain stimulation, viết tắt là NIBS. Một cái cách khác là người ta phải mở cái xương sọ ra và để tiếp cận trực tiếp với cái mô não, và người ta gắn những cái điện cực lên trên mô não và qua những cái dây điện gắn với một cái máy chạy bằng pin. Mà cái máy bằng pin đó thì người ta gắn ở dưới da người bệnh, thường thường ở trên ngực. Và cái dòng điện ở từ cái cục pin đó nó kích thích những cái khu não này để nó ảnh hưởng đến những cái hiệu lệnh điện từ cái não phát ra. Và từ trong cái trường hợp này tiếng Anh người ta gọi là deep brain stimulation. Deep là sâu, brain là cái não bộ, stimulation là kích thích, đây là kích thích não bộ ở trong phía sâu. Thì ví dụ như cái kỹ thuật mà deep brain stimulation này nó được áp dụng thành công trong một cái số trường hợp mà người ta không có trị được bằng những cái trị liệu ít xâm phạm hơn, nghĩa là không cần mổ óc. Ví dụ như là bệnh Parkinson nặng, người bệnh run quá không có sinh hoạt bình thường, hay là một cái số người ta run tay run chân bị gọi là essential tremor, người ta vô căng, người ta không có biết lý do tại sao mà không có sinh hoạt được bình thường, thì trong những cái trường hợp đó thì người ta dùng cái deep brain stimulation, người ta đặt những cái điện cực vô trong cái óc, mô óc của người đó, và người ta kích thích, người ta phát ra những dòng điện và còn có những cái kết quả khả quan. Và để giới hạn trong một cái khuôn khổ của cái câu hỏi thì sau đây tôi chỉ bàn về những cái trường hợp mà non-invasive, có nghĩa là không có xâm phạm brain stimulation, kích thích tới bộ óc và không có đi qua, không cần phải giải phẫu, trong cái công cuộc phục hồi chức năng vận động của cái người bị liệt sau khi bị tai biến mạch máu não. Và tôi còn xin nói trước là cái vấn đề này nó là cái vấn đề đang đi vào trong cái vấn đề khảo cứu về y học, và có những cái chi tiết mà có thể là những cái người nghe mà không có kiên nhẫn là cảm thấy không có cần, và tôi xin báo trước như vậy, và chúng ta cần chú ý những cái điểm sau đây nếu mà muốn theo dõi vấn đề này. Thì trước hết chúng ta bàn sơ về cái ý niệm về cái tính dẻo dai của não bộ. Và tôi xin dịch cái từ mà hiện giờ trong khoa thần kinh người ta dùng nhiều, gọi là brain plasticity. Plastic là mềm dẻo, dẻo dai. Brain là cái bộ óc. Thì trong những cái năm gần đây, y giới người ta đã thay đổi quan niệm về cái sức phục hồi của não bộ sau khi tổn thương. Các tế bào thần kinh qua cái sự phát triển tự nhiên hay là qua cái học hỏi, qua cái kinh nghiệm nó được kết nối với nhau. Qua những cái rễ, những cái tế bào thần kinh là những cái neuron nó được kết nối với sao rao thành ra giống như là một cái mạng lưới, nhờ mỗi cái tế bào nó có những cái rễ. Và tiếng Anh là người ta gọi là cái axon là những cái rễ lớn, những cái cục trụ lớn, hay là dendrite là những cái rễ nhỏ. Những cái rễ đó nó kết hợp những cái tế bào thần kinh thành những cái mạng lưới, những cái đường mòn của tín hiệu nó đi qua. Và cái dòng điện phát ra của mỗi cái tế bào thần kinh đó, từ tiếng Anh người ta gọi là firing giống như là mình bắn ra vậy đó. Rồi nó được dẫn truyền đi từ tế bào này qua tế bào khác. Và tùy theo cái pathway, tùy theo cái cách nó đi, nó phục vụ cho một cái cơ năng, một cái công việc nào đó. Ví dụ như là cái đứa bé nó mới biết bò, thì nó có những cái firing đi theo cái pathway để dạy cho nó bò. Hay là nó biết đi, hay là nó biết chạy, nói, hay là đánh đàn. Và khi một cái người mà bị một cái stroke hay là bị một cái tai biến gì trên cái đầu của họ, mà họ muốn xây dựng lại những cái pathway đó, thì mình phải nhờ cái bộ óc bây giờ người ta biết là nó có khả năng nó xây dựng những cái pathway, những cái network mới để mà nó phục hồi những cái cơ năng mà nó đã mất. Đó là quan niệm về bây giờ. Mới đây trong vòng chừng vài chục năm, 10 năm, 20 năm, thay vì là cái quan niệm xưa hơn như trước đây mà chúng ta phần đông, chúng ta lớn lên chúng ta được nghe nói là nếu mà cái phần nào của cái não bộ nó bị hư hại, ví dụ máu nó không có đến nuôi cái não bộ đó vì cái mạch máu nó bị nở, nó bị vỡ ra, là cái người đã bị stroke thì bị tai biến mạch máu não, thì hồi trước chúng ta nghĩ là một bệnh nhân một khi là họ không có được nói nữa thì cái cơ năng đó kể như là mất suốt đời. Nhưng mà quan niệm về dẻo dai, về cái vấn đề plasticity của cái não bộ, thì cho rằng cái bộ óc có thể nó tái tổ chức, nó tái tổ chức được. Và cái tiếng Anh người ta dùng cái từ là reorganize, nó tự tổ chức nó được. Và óc có thể điều khiển cho các những cái mạng lưới, là cái network hay những cái pathway, những cái lối đi kết nối những cái tế bào thần kinh, nó nối lại với nhau mới, bằng những cái con đường mới. Và cái từ tiếng Anh chúng ta hay gặp thường nói, người ta dùng cái chữ là rewiring. Wiring là cái sợi dây, rewiring là nối lại theo một cái ngã mới để đi một cái ngã khác, tránh những cái ngã đã bị hư hỏng và tạo nên những cái mạng lưới mới để cho thay thế những cái phần bị hư hại. Ví dụ như cho dễ hiểu, chúng ta tương tự như con sông nó chạy ngang cái vùng đó, nó bị tắc nghẽn rồi thì nó sẽ đâm ra những cái nhánh để đi chỗ khác để cho cái dòng sông nó tiếp tục nó đi. Thì não bộ dùng những cái vùng não khác, đó là một trong những cái cách. Số 1 là nó dùng những cái vùng mà não nó còn nguyên vẹn ở chung quanh cái chỗ bị hư hại để thay thế cho những cái mô bị hư hại. Và nó dạy cho những cái neuron nó làm những cái công việc mới, nối kết lại trong những cái hệ thống mới. Và cái nguyên tắc mà người ta dùng hay nói bây giờ về cái vấn đề dẻo dai của não bộ là người ta dùng cái câu từ tiếng Anh, người ta nói là neurons that fire together, wire together, có nghĩa là sao? Là những cái tế bào mà nó cùng bắn, nó cùng phát tín hiệu cùng với nhau, thì nó sẽ nối kết với nhau. Có nghĩa là lúc mà tập luyện cho bệnh nhân, người ta cho một cái số neuron bắt buộc cho nó firing cùng với trong một cái hệ thống với nhau, thì sau đó những cái neuron, những cái tế bào thần kinh đó nó sẽ tìm cách nó nối kết với nhau. Và não bộ nó cũng dùng những cái vùng cùng cái nhiệm vụ. Đó là cái cách thứ nhất. Và cách thứ nhì là cái não bộ bên bị hư hại nó sẽ dùng cái phần phía bên kia của cái não bộ mà chưa bị hư hại đi vào cái mục đích đó. Chúng xin nhắc ở đây là chúng ta có hai cái bán cầu não, một bên là bên trái, thường thường cái bên trái là bên trội, nó điều khiển những cái cử động của phần bên cơ thể bên tay phải, giống như chúng ta viết bằng tay phải thì cái óc bên trái là nó cái óc trội, nó điều khiển cái việc đó. Và ngoài ra chúng ta cũng có cái óc ở bên phải, là gọi là cái óc, cái bán cầu nó không có trội, nó còn nằm đó, nó ở đó. Nó là giống như là một cái bánh xe sơ cua, nhưng mà nó còn xài được. Thì một cái cách thứ hai để cái não bộ, cái plasticity của nó phục hồi được là nó dùng cái phần bên cái bán cầu kia mà chưa có bị hư hại, mà chưa có xài, bây giờ nó dạy cho cái vùng đó xài những cái mục đích mới. Thì trong lúc mà chúng ta còn bình thường, sợ gì cái bộ óc bên trái là cái bên trội nó làm việc mà nó không có bị bên tay phải xía vô, không có bị bên kia can thiệp vô là gây nó lộn xộn. Là vì nó có một cái sự ngăn trở ở giữa hai cái bán cầu não ở một cái bộ phận tên là corpus callosum, nó chặn lại để cho bên trái nó yên nó làm việc nó. Nhưng mà khi mà chúng ta bị tổn thương ở bên cái óc ở bên trái thì nhiều khi do cái phản ứng tự nhiên của cái sinh lý, cái phía bên tay phải nó xía vô, nó muốn can thiệp vô trong để nó thay thế ở bên, và nó gây ra cái sự phục hồi nó sẽ lộn xộn. Thì cái sự trao đổi giữa hai bên bán cầu óc trái và phải có thể gia tăng và cái sự can thiệp của bên cái bán não bên phải nó sẽ có thể trở thành một cái vấn đề làm chậm lại cái tiến trình phục hồi của cái não trội bên kia. Thì một trong những cái cơ chế mà người ta nghĩ là cái dòng điện khi vô nó giúp cho sự phục hồi là nó modulate, có nghĩa là nó điều hòa lại cái cách làm việc mà nó có thể hỗn độn nó xảy ra sau khi mà cái bộ óc nó cố gắng nó phục hồi sau khi bị cái tổn thương. Và người ta ghi nhận được cái kết quả đáng kể của cái tác dụng dòng điện lên đến cái sự phục hồi của cái cơ năng vận động. Nhưng mà cũng xin nói, như tôi đã nói là đây là những cái kiến thức mà người ta đang phát triển, người ta đang tìm hiểu, đang khảo cứu nhiều, chưa có những cái kiến thức cụ thể nó có cách chắc chắn mà để chúng ta biết là nó tác dụng như thế nào. Người ta nghĩ rằng là tác dụng của dòng điện trên não bộ nó điều hòa, nó modulate những cái cố gắng khác nhau của những cái phần ở trong mô não, làm cho những cái cố gắng tái tạo của não bộ là một yếu tố quan trọng làm giảm tác dụng, giảm can thiệp của cái bán cầu não ở bên phải để cho phép cái bán cầu não ở bên trái nó vận dụng được những cái vùng ở xung quanh vết thương của nó một cách hữu hiệu hơn. Thì hiện giờ đã có hai cách để mà kích thích cái não bộ. Là thứ nhất là người ta kích thích trực tiếp bằng cái dòng điện xuyên qua sọ, từ cái máy phát điện nó đi vào cái điện cực. Người ta dán một cái electrode, một cái điện cực nó dán vào trong cái da đầu và cái dòng điện nó đi trực tiếp vào ở trong đầu. Và cái đó gọi là transcranial direct current stimulation. Transcranial nó xuyên qua cái xương sọ, nó xuyên qua cái đầu và đi trực tiếp nó kích thích vào cái não. Viết tắt là TDCS. Và một cái cách thứ hai là thay vì lấy cái dòng điện đặt trực tiếp vào, cho vào trực tiếp trong đầu, thì người ta tạo ngoài cái sát vào đầu một cái máy tạo ra một cái từ trường. Và từ cái từ trường nó thẳng góc với lại cái sọ. Và do cái hiện diện của cái từ trường đó, nó sẽ biến thành một cái dòng điện và kích thích cái vỏ não ở phía dưới. Thì cái đó, đây là một cái chi tiết. Và nếu mà chúng ta đi sâu vào vấn đề thì chúng ta sẽ gặp cái từ này, người ta gọi là repetitive transcranial magnetic stimulation, có nghĩa là kích thích bằng từ trường một cách lặp đi lặp lại và đi xuyên qua cái bề dày của cái sọ. Thì xin nhắc lại là những cái chuyện mà chúng ta bàn đây là để tìm hiểu về một cái vấn đề nó đang thay đổi rất nhiều với những cái khảo cứu sắp tới. Và cả hai phương pháp này nó đều đã ở trong cái vòng khảo cứu và nó không có được áp dụng ngoài trên cái lâm sàng bình thường của những cái trung tâm y khoa bình thường. Và nếu mà nếu mà đi vào những cái khảo cứu, cho ví dụ như mình có người thân mình muốn tham dự vào trong những cái research, những cái khảo cứu mới này, thì phải tìm hiểu để mà tham gia gia nhập những cái nhóm mà thử nghiệm lâm sàng, gọi là clinical trials, mà liên hệ tới vấn đề này. Và tốt hơn hết là để tìm hiểu cái chuyện đó là nên hỏi những cái chuyên viên y khoa phục hồi mà đang phụ trách cho mình, hay là hỏi bác sĩ chuyên khoa thần kinh ở nơi mình ở. Và thêm một lần nữa tôi xin nhắc lại là những cái điều trên thì chỉ có phần lớn là có tính cách là thuần túy về kiến thức để chúng ta cùng học hỏi và tìm hiểu về những cái hướng đi của cái vấn đề này ra sao. Những cái câu trả lời cụ thể là những cái máy mà có thể dùng cho cái giúp cho cái phục hồi cái cơ năng của bộ óc mà bán trên thị trường thì tôi đã nêu tên lúc ban đầu. Những cái máy này đắt tiền. Một cái là của hãng Neuromove là một cái, và hai cái máy kia là Ostock drop foot stimulator để kích thích cho những cái người bị liệt cái cổ chân, hay là walk gait hay là giúp cho những cái người để đang cũng vì cái chân nó thòng xuống để đi bị vướng. Và những cái máy này đắt tiền từ 5-6 ngàn đô la, và tôi xin trình bày những cái này hoàn toàn với cách thông tin, tôi không có quyền lợi gì trong cái vấn đề bán hay là mua hay là dùng những cái máy này, cần cái sự tham khảo của những cái người chuyên môn trong cái khoa phục hồi cho mỗi người bệnh nhân để quyết định, hay là để giúp cho bệnh nhân biết là những cái máy này nó có ích lợi gì cho mình hay không. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mới đây, Tổng thống Donald Trump chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Tòa Bạch Ốc, nơi hai nhà lãnh đạo củng cố những mối liên hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Tổng thống Trump nói, tình bạn giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ được xây dựng trên những giá trị cùng chia sẻ, trong đó có cam kết của chúng ta đối với dân chủ. Hoa Kỳ trông chờ làm việc với Ấn Độ về gia tăng việc làm, tăng trưởng kinh tế của hai nước và thiết lập một mối liên hệ thương mại công bằng và hữu tương. Điều quan trọng là những rào cản được dỡ bỏ đối với việc nhập khẩu hàng hóa của Mỹ vào thị trường Ấn Độ và Hoa Kỳ giảm bớt thâm thủng mậu dịch với Ấn Độ, Tổng thống Trump nói. Đặc biệt, Tổng thống Trump cho biết là hãng hàng không Ấn Độ vừa mới đặt mua 100 máy bay Mỹ. Đây là một trong những đơn đặt hàng lớn nhất loại này. Ông nói việc này nhấn mạnh đến giá trị của mối quan hệ của chúng ta. Chúng tôi cũng mong đợi xuất khẩu thêm năng lượng đến Ấn Độ vào lúc kinh tế của nước này đang tăng trưởng. Trong đó có những hợp đồng quan trọng dài hạn mua khí đốt của Hoa Kỳ. Cuối cùng, đối tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ vẫn quan trọng. Cả hai quốc gia đã bị chủ nghĩa khủng bố ác độc tấn công, và cả hai nước đều quyết tâm tiêu diệt các tổ chức khủng bố và ý thức hệ cực đoan thúc đẩy các tổ chức này. Quân đội chúng ta đang làm việc hàng ngày để tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước, Tổng thống Trump nói. Vào tháng 7, Hải quân Ấn Độ và Hoa Kỳ sẽ cùng với Hải quân Nhật Bản tham dự một cuộc diễn tập hải quân lớn nhất chưa từng có tại Ấn Độ Dương. Tổng thống Trump cảm ơn nhân dân Ấn Độ về sự đóng góp của họ tại Afghanistan, và cùng với Hoa Kỳ áp đặt những chế tài mới đối với chế độ Bắc Triều Tiên. Chế độ Bắc Triều Tiên, Tổng thống Trump nói, là nguyên nhân của nhiều vấn đề to lớn và cần phải đối phó. Cùng nhau làm việc, Tổng thống Trump nói, tôi thực sự tin là Hoa Kỳ và Ấn Độ có thể là tấm gương cho nhiều nước khác, bước những bước dài trong việc đánh bại những mối đe dọa chung và đạt được những tiến bộ to lớn trong việc đẩy mạnh, phồn thịnh và tăng trưởng vượt bậc.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.